Thân chào các bạn đến với câu chuyện y học do bác sĩ Đình Vân trình bày. Đề tài của chúng ta hôm nay là nhớ và quên. Mời các bạn theo dõi. Trong cuốn phim nổi tiếng dựa vào tác phẩm cùng tên Cuộc đời của Pi, Life of Pi, tiếng Anh phát âm chữ Pi là Pi. Nhân vật chính được cha cậu ta đặt tên là Piscine, tiếng Pháp có nghĩa là hồ bơi. Nhưng vào trường thì bị các bạn học ác ý gọi đùa là Piscine, trong tiếng Anh có nghĩa lại là đi đáy. Tức quá, cậu ta sửa tên mình lại là Pi. Và trong phim có một đoạn cậu ta gây ra một hiện tượng trong trường không ai làm được. Khi viết lên bảng hàng ngàn con số sau số 3,14 của số Pi. Câu chuyện trên dựa vào một sự kiện có thật. Đó là anh Rajan Mahadevan người Ấn Độ có thể viết ra được một dãy số trên 30.000 con số của số Pi một cách liên tục. Và anh phải mất gần 4 tiếng đồng hồ mới viết xong. Trí nhớ phi thường của anh chỉ có độ chục người trên thế giới làm được. Vậy, Rajan có bí quyết gì để nhớ được như thế? Thường chúng ta nhớ trong 3 trường hợp sau đây. Thứ nhất, ta nhớ những gì ta yêu thích. Nhớ tên cầu thủ, các đội bóng, tên ca sĩ, tên cuốn phim mình yêu thích. Ta dễ dàng nhớ tên một người đẹp ngay khi gặp mặt hơn là người có sắc diện trung bình. Nhưng thích và ghét là cặp phạm trù đi chung với nhau. Ta cũng nhớ luôn những người mà mình ghét, hay những người kỳ quặc, hay là những cái tên kỳ cục. Nói chung, những gì gây ấn tượng sẽ làm cho ta nhớ hơn. Thứ hai là ta nhớ vào lúc cảm xúc dâng lên cao độ. Chẳng hạn, chúng ta dễ dàng nhớ lại những gì xảy ra khi mình bị tai nạn lưu thông. Một cặp vợ chồng cưới nhau cả mấy chục năm vẫn còn nhớ những gì xảy ra trong ngày cưới. Ông nào mà không còn nhớ gì trong ngày ấy đó thì phiền lắm. Hầu như người dân Bắc Mỹ đều nhớ ngày 9/11, ngày mà hai chiếc máy bay đâm sầm vào hai tòa nhà cao ở New York. Họ nhớ lúc đó họ đang làm gì, đang ở đâu. Chuyện đã xảy ra gần 20 năm rồi mà tôi còn nhớ mồn một ngày ấy. Sáng hôm đó, tôi vừa ra trực bệnh viện ở Ottawa, đi xuyên qua cổng chánh để đến nhà giữ xe, thì thấy một đám đông bu quanh vào một chiếc TV. Mà bây giờ tôi còn nhớ cả hình dáng cái tivi đó, màn hình thuộc loại đời cũ, nhỏ xíu mà mọi người dán mắt vào đó. Thứ ba, có những thứ ta không thích nhưng bắt buộc phải nhớ. Đi học phải nhớ bài, làm công phải nhớ việc. Đây mới là cái khó. Các năm đầu ở trường y, bạn nào cũng biết là học môn giải phẫu học hay vi sinh ký sinh đều phải vật lộn với mấy cái tên lạ hoắc, toàn là chữ Latin, nhớ mệt muốn xỉu luôn. Vậy thì để nhớ mấy thứ này chúng ta phải làm sao? Cách thứ nhất là học thuộc lòng. Cách này tốn công nhiều nhất mà lại cho kết quả kém nhất. Ai hồi nhỏ cũng phải thuộc lòng bản cửu chương, thuộc lòng mấy bài văn, bài thơ, tốn công lặp đi lặp lại cả trăm lần mới nhớ được, mà hãy bỏ ra không dùng tới là quên. Tôi có người bạn thời trung học có biệt danh là thầy Tụng. Đến giờ trả bài, chỉ cần nhắc chữ đầu tiên thì như là bật cái công tắc đèn là cậu ta đọc ro ro. Nhớ kiểu này rất dở, nhưng không phải là không có cơ sở khoa học của nó. Người ta đã chứng minh các đường dẫn truyền thần kinh khi lặp đi lặp lại một tín hiệu thì mạng nối thần kinh riêng biệt đó sẽ thay đổi về cấu trúc và tốc độ dẫn truyền. Tựa như người đi nhiều thì thành đường, mà con đường không có người đi thì lại hóa rêu phong. Cách nhớ thứ hai là cách nhớ của anh chàng Rajan như tôi nói ở trên. Dù đây chỉ là một trong những cách mà thôi, nhưng nó tỏ ra rất hữu hiệu. Đó là sự kết hợp hai cái mẹo. Mẹo thứ nhất là phân cái lớn ra thành từng nhóm nhỏ để dễ xử lý. Và mẹo thứ hai là liên tưởng từng nhóm nhỏ đó với một hình ảnh nào đó để dễ nhớ. Tôi lấy một thí dụ cho dễ hiểu là số điện thoại. Số điện thoại gọi là số đẹp vì nó dễ nhớ. Nhưng rủi ta không có số đẹp thì làm sao nhớ đây? Nếu ta dùng cách thứ nhất, tức là thuộc lòng các số điện thoại bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng giả sử bạn đi một thời gian mà ta không dùng đến thì quên tuốt. Vậy thì ta phải áp dụng cách nhớ thứ hai. Điện thoại có 10 số. Ta chia 10 số đó ra thành 3 đến 4 cụm nhỏ để dễ nhớ. Ở Bắc Mỹ, người ta thường chia làm 3 số đầu, 3 số giữa, 4 số đuôi. Ở Việt Nam dường như là 2 số đầu, 4 số giữa, 4 số đuôi. Chia cách nào mà khi đọc lên làm ta dễ nhớ? Số càng dễ nhớ là số càng đẹp. 4 số cuối của số điện thoại di động của tôi là số 3535. Ngày xưa đánh đề, số 35 là con dê. Vậy thì 35, 35, tôi cứ nhớ là hai con dê. Còn 4 số cuối của điện thoại nhà của tôi thì lại là số 37, 56, khó nhớ quá. Vậy phải làm sao đây? Thì tôi tách nó ra làm đôi. Số 37 tôi liên tưởng đến 2 năm trước Thế chiến thứ 2. Và số 56 tôi liên tưởng đến 3 năm sau năm sinh của tôi. Như vậy thì số 37, 56 được tôi mã hóa thành 2 năm trước Thế chiến thứ 2 đến 3 năm sau năm sinh. Xem ra là rất tức cười vì phải đi quanh co, nhưng nó lại nhớ. Tương tự, cách nhớ tên người cũng vậy. Phải đặt cái tên ấy đi đôi với hình ảnh hay vật dụng hay hiện tượng nào đó thì ta sẽ ít quên hơn. Bạn bè ngày xưa được nhớ mãi là nhờ mấy hỗn danh ác liệt nào đó hay có hành động đặc biệt nào đó, chứ chỉ đơn thuần có tên không mà thôi á thì ít khi được ai nhớ. Tiếng Việt lại nói lái được, do đó tạo ra những cái tên trời ơi đất hỡi mà thường được nhớ dài. Lẽ dĩ nhiên chúng ta không siêu như là anh chàng Rajan, có thể nhớ đến 30.000 con số của con số pi. Nhưng bằng phương pháp đó, chúng ta có thể nhớ nhiều thứ hơn là cách học thuộc lòng. Nhớ nhiều, nhớ nhanh, nhớ lâu. Phần lớn là do trí tưởng tượng của mỗi cá nhân biết cách mã hóa các sự kiện thành những hình ảnh thú vị. Trong y khoa, sinh viên có cách nhớ là tạo ra những câu thần chú. Thí dụ, như muốn nhớ số thứ tự và tên của 12 dây thần kinh sọ, thì cứ đọc lên câu thần chú như thế này. Khi thi vì cấm tự vị nên thành thử phải xin hàng. Khi là khứu giác, thi là thị giác, vì là vận nhãn chung, cấm là cảm động. Tự là tam thoa, vị là dẫn nhãn ngoài, mà là mặt, thành là thính giác, thử là thiệt hầu, phải là phế vị, xin là sống lưng, và hàng là hạ thiệt. Câu thần chú này tôi học cách đây gần 50 năm, không dùng đến cũng cả 40 năm trời, mà bây giờ vẫn còn nhớ. Trong tiếng Anh cũng có cả mấy trăm câu thần chú như vậy, Thí dụ như khi hỏi bệnh, thì ta dùng on cause. Khi báo tin xấu, thì ta dùng spikes. Và khi chẩn đoán ung thư da melanoma, thì ta dùng ABCDE, vân vân. Bước cuối của nhớ là ta biết cách nó ở đâu. Thử tưởng tượng toàn bộ tri thức của chúng ta là một tấm bản đồ, trong đó có nhiều thành phố nằm ở nhiều vị trí khác nhau. Mỗi thành phố đều đang phát triển và có đặc tính riêng của nó. Các thành phố thông thương với nhau bằng các con đường. Đó là hình dạng cụ thể trên thực tế. Trên đó một bậc là các thành phố được xếp với nhau để thành tỉnh. Một số tỉnh lại được xếp với nhau để thành vùng miền. Đó là cách sắp xếp trừu tượng hơn do ta nghĩ ra, vì ta có thể thay đổi cách sắp xếp này. Kiểu tổ chức bộ nhớ của chúng ta là như thế. Khi chúng ta thu thập kiến thức hay kinh nghiệm, chúng ta cần biết đưa chúng vào đâu cho hợp lý, cũng như là đưa nhân công và hàng hóa vào thành phố nào, để khi cần, chúng ta biết là chúng ở đâu để gọi ra dễ dàng. Trong y khoa, triệu chứng học là các sự vật cụ thể, nhưng phân loại học trong bệnh lý lại là cách sắp xếp trừu tượng của ta. Nhưng nó đóng vai trò tối quan trọng, hướng dẫn ta đưa kiến thức vào đúng chỗ trên bản đồ trí nhớ. Người giỏi là người biết cách quản lý sắp xếp đó, biết hàng hóa của mình cất ở đâu để lấy ra một cách dễ dàng. Nói đến nhớ thì phải nói đến quên. Con người có hai cái làm phiền lòng nhất là đau và quên. Nhưng ta phải cảm ơn chúng, là vì đó là những thứ giúp ta nhiều nhất. Không có cảm giác đau, ta sẽ không biết cách tránh các hiểm nguy đến với cơ thể. Thí dụ bàn chân người bệnh tháo đường không còn cảm giác đau, nên dễ bị nhiễm trùng vì đạp lên các vật sắc nhọn. Và trong cuộc đời, có những thứ ta muốn quên đi mà lại không quên được thì chắc là phải khổ sở lắm. Người ta nói, thời gian là liều thuốc là quả không sai, vì sự lãng quên thường lắng theo lớp bụi thời gian. Quên theo thời gian là điều bình thường, nhưng người nào quên ngay những chuyện vừa làm vừa xảy ra trong ngày mà lại còn nhớ những chuyện xa xưa thì coi chừng, đó không phải là dấu hiệu bình thường nữa, mà đó có thể là dấu hiệu báo động của một số bệnh mà ta gọi là sa sút trí tuệ, trong đó phổ biến nhất là bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer là một trong những bệnh sa sút trí tuệ của người già phổ biến nhất. Trên thế giới hiện nay có khoảng 50 triệu người mắc bệnh này và ngày càng tăng. Việt Nam ta cũng có, ta thường gọi đó là bệnh lú lẫn ở người già. Một khi mắc bệnh thì các triệu chứng ngày càng nặng hơn, như là không nhìn ra được người quen, nói lẩm bẩm, không tự ăn uống, tắm rửa được, cuối cùng là không đi đứng, tiêu tiểu không tự chủ như người vô tri giác và chết. Hiện nay, bệnh không có thuốc chữa mà chỉ có thể ngăn ngừa hay làm chậm đi. Dù các biện pháp này có vẻ cũng còn chưa hiệu quả lắm. Hiệu quả nhất là vận động trí óc, như là đọc sách, như là học một ngôn ngữ khác, hay vận động thể lực như là học chơi những trò thể thao nhẹ, hay vừa vận động trí óc vừa vận động thể lực như là học đánh đàn. Nếu bệnh Alzheimer là bệnh sa sút trí tuệ do não bị teo lại, thì có một bệnh sa sút trí tuệ khác phổ biến hàng thứ hai là do tắc các mạch máu nhỏ li ti trong não. Hậu quả của sự cao huyết áp, cao mỡ, cao đường, hút thuốc hay lười vận động. Bệnh này cũng có các biểu hiện tương tự như bệnh Alzheimer, nhưng có thể có những dấu hiệu thiểu năng của một vùng đặc biệt nào đó trên não. Và người bệnh thường mất sớm là do bệnh lý nền. Với xã hội con người sống lâu hơn, có nhiều người già hơn, thì các bệnh sa sút trí tuệ ngày càng nhiều hơn. Đây là một gánh nặng cho gia đình và xã hội, và ngày người ta càng ý thức về nó hơn. Nên việc chuẩn bị cho các biện pháp phòng ngừa và chăm sóc các bệnh sa sút trí tuệ là trách nhiệm của ngành y. Biết đâu, ta sẽ là một trong các người bệnh đó. Câu chuyện y học xin chấm dứt ở đây.